Kính chào Hội Thánh. Khi quý vị mua nhà mới, thỉnh thoảng mời tôi tới cầu nguyện. Quý vị xây nhà mới, quý vị cũng mời người đến để cầu nguyện. Thường chúng ta xin gì? Xin có phải là xin cho cái nền nhà được vững hơn 10 năm của insurance không? Hay là chúng ta xin cho nóc nhà của mình không bị dầu để chúng ta được sống một cách vui vẻ? Câu hỏi là chủ nhà có xin cho người sống trong nhà, xin cho cuộc đời của những người sống trong nhà được kinh nghiệm sự đặc biệt từ Chúa không? Phần quan trọng mà David qua Thi Thiên 101 thách thức chúng ta là khi chúng ta cầu nguyện cho căn nhà thì nhớ cầu nguyện cho người ở trong nhà. Và người trong nhà là cầu nguyện cho tấm lòng của người ở trong nhà. Bởi vì khi con người trong nhà được bình an, được thỏa lòng thì căn nhà mới có thể được bền vững. Chúng ta sống trong một đất nước có rất là nhiều căn nhà rất đẹp, rất lớn, nhưng mà nhiều căn nhà phải đổi chủ vì những người ở trong nhà không được ổn định. Sáng nay trong mùa tạ ơn, chúng ta ca ngợi Chúa điều gì và quyết tâm cam kết gì để gia đình của chúng ta được phước hạnh và phước hạnh lâu dài. Bây giờ chúng ta đang sống trong một đất nước cái gì cũng nhanh, và người ta làm những công việc, làm những cái sản phẩm mà xài xong thì dục. Nhưng mà trong gia đình và việc xây dựng gia đình, Đức Chúa Trời thách thức chúng ta phải có những quyết tâm làm sao không phải thế hệ của mình, không phải thế hệ con của mình, mà phải thế hệ cháu của mình nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sáng hôm nay suy gẫm tới đoạn Kinh Thánh này qua Thi Thiên 101. David khi làm vua, ông nhìn gia đình mình, nhìn thành phố Bethlehem, thành David, Jerusalem. Ông đã dâng lời cầu nguyện, và trong lời cầu nguyện này có những quyết tâm. Tiếng Anh nó gọi là resolution. Giống như đầu năm á, chúng ta phải quyết năm nay mình sẽ làm cái gì. Thì ông cũng ghi ở trong Kinh Thánh này, Thi Thiên 111. Và sáng nay mời các bà các anh chị suy gẫm hai ý là như thế nào một quyết tâm phước hạnh, và làm sao thế hệ kế tiếp của chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự phước hạnh qua những quyết tâm cam kết của mình. Chúng ta hãy tiếp cầu nguyện. Kính thưa Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con được có cơ hội để suy gẫm lời của Chúa. Nguyện thần linh của Ngài bao phủ chúng con, làm cho tâm trí chúng con được tỉnh táo, cất ra chúng con khỏi sự mệt nhọc buồn ngủ, và tràn ngập vào trong chúng con sự khao khát Ngài, để người nói người nghe sáng hôm nay được ơn sức của Chúa. Chúng con đứng dậy rời khỏi phòng thờ phượng này với một quyết tâm làm theo lời Chúa để kinh nghiệm những phước hạnh mà Ngài đã dành cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lòng chúng con cho Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Như thế nào là quyết tâm phước hạnh? Chúng ta trở lại Thi Thiên 101 từ câu 1 đến câu 4. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ Chúa, chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạc trước mặt tôi. Tôi ghét công việc của kẻ bất trung, việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi, tôi sẽ chẳng biết sự ác. Và chúng ta sẽ đã đọc những điều. David có một quyết tâm, vì trong Thi Thiên này có ít nhất là 6 lần ông dùng từ chữ là tôi sẽ, I will. Có nghĩa có một cái quyết tâm, có một lời hứa, có một cái sự cam kết mà ông muốn thực hiện. Ông muốn thực hiện trước mặt Chúa có, nhưng mà ông ở trong một cái khung cảnh, ở đâu? ở giữa gia đình, ăn ở trong nhà tôi, đó là câu 2B. Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Câu 7, khi kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi. Cái quyết tâm này được thực hiện ở trong một cái khung cảnh gia đình. Và ở dưới ông có ghi câu 8, vì ông nhận cái quyền cai trị, cho nên ông ghi là mỗi buổi mai tôi sẽ diệt hết thảy kẻ dữ trong xứ, đặng trút mọi kẻ làm ác khỏi thành Đức Giê-hô-va. Chúng ta hôm nay thì không có quyền đó, không có thẩm quyền, nhưng mà chúng ta có thể ảnh hưởng được xã hội nếu chúng ta và con cháu của mình có lòng kính sợ Chúa ngay trong gia đình. David đã nói đến những nan đề rất gần với mình, đó trong tấm lòng. Ông nói đến tấm lòng trọn vẹn, câu 2D. Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn và ăn ở trong nhà tôi. Ông nói đến tấm lòng gian tà ở trong câu 4. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi. Ông nói đến tấm lòng kiêu ngạo, câu 5. Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Tấm lòng trọn vẹn là cái gì? Câu 2B. Đó là khi tấm lòng không có bị bóp méo, gian tà, giải thích trong câu 4. Không có cái sự kiêu hãnh từ trong lòng của mình. Tấm lòng nói cách khác, tấm lòng trọn vẹn là không có phân tâm, very focused, có một cái điểm, có một cái nhắm, có một cái mục đích để hướng tới. Tấm lòng trọn vẹn là thanh liêm, tiếng Anh nó gọi là integrity, trọn đầy là wholeness, là một cái đầy trọn, không có chia nè, không thể làm tôi. Tấm lòng trọn vẹn là tấm lòng không có làm tôi hai chủ. Tấm lòng trọn vẹn là hướng về trước, giống như hình ảnh Chúa Giê-xu nói là không ai đi cày ruộng mà nhìn lại phía sau, nhưng mà phải nhắm tới phía trước để giữ cho cái đường cày ruộng được thẳng, được ngay ngắn. Tấm lòng trọn vẹn là tấm lòng hiệp nhất. David trong Thi Thiên 86 câu 11 mô tả như vậy. Cho nên khi David lên ngôi, nhìn trong nhà của ông, ước ao là cái hoàn cảnh xã hội ông cai trị sẽ được công chính, thì ông nhìn vô trong căn nhà của ông trước, và ông đã nói: tôi muốn Chúa ngự trị tuyệt đối trong gia đình của tôi. Sứ đồ Giăng đã kêu gọi là hãy bước đi trong ánh sáng, walking in the light. Ở Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 5 tới câu thứ 10. Từ đó David thấy hay là ước ao cái công lý được thể hiện ở trong phần đất và cai trị. Bây giờ thì chúng ta cũng có một số người mong cho đất nước, xã hội, thành phố của mình được sống, cho được công bằng, được ổn định, được bình an. Nhưng đối với David phải bắt đầu từ trong gia đình, xa trước hơn nữa là bắt đầu từ tấm lòng của chính mình. Phải, chúng ta cần những con người nhận thách thức vâng lời giữ luật pháp, nhưng chúng ta cũng cần những con người kính sợ Chúa, có đời sống thánh thiện ở giữa gia đình. Bằng cách nào để có tấm lòng thanh liêm trọn vẹn? Có 5 điều mà ông nói. Tôi sẽ chẳng để điều chi đê mạc trước mặt tôi. Có nghĩa là mắt của mình, trước mắt của mình. Mình sẽ, có nghĩa là tôi phải cẩn thận về những điều mình nhìn trong gia đình. Câu 3, tôi sẽ diệt kẻ, câu 5, lén nói hành người lân cận. Ở ngoài xã hội không ai nghe mình nói xấu. Kiểu rồi tôi xuống Houston thì có mấy anh chị nói là cái điện thoại của mình á, nhiều khi nó slide đó, rồi mình nói chuyện xong với người ta cái rồi không biết mình cà sao lắm, nó không có tắt, nó tiếp tục, nó mở, mà mình nói với chuyện với người kia, nói vui rồi tôi kêu okay, người bên kia cúp, mình tưởng là cúp rồi, mình lại mở ra rồi mình nói xấu với cái người ngồi lại, và nhiều khi cái chuyện của mình mới nói này nó bên kia nghe hết. À, nói như vậy bây giờ thì nó rất nguy hiểm, cái smartphone, cái điện thoại của các anh chị rất là thông minh và nhiều khi nó cũng bị trục trặc, nên phải cẩn thận cái miệng của mình. Và ở trong gia đình nữa, ai nói ngoài đường thì không được, về gia đình thì mình đâu có sợ ai phải không, mình nói thật hết mà, thật là nguy hiểm. Và David thì thấy, hình như thấy ở năm 2014 rồi, cho nên ông đã dặn trước ở trong Thi Thiên 101 là phải cẩn thận về điều mình thấy. TV, internet bây giờ là ông bà anh chị xách đi tứ tung, và những gì chúng ta coi mắt của mình nó cũng là một khởi sự, cũng cái sự dẫn đến sự tàn phá gia đình của chúng ta. Câu 5, David nói ông sẽ diệt bỏ những kẻ lén nói hành người khác và lòng kiêu ngạo, ông không có để, ông không có chẳng chịu để cho mọi người. Trong một thế giới chúng ta thấy hứa cụi nhiều lắm, và sống trong ảo tưởng, hình ảnh rất là đẹp, fashion, vì vậy cho nên quảng cáo rất là nhiều, và quảng cáo thì là hầu hết là đánh tâm lý không, là chúng ta đã bị rớt vô trong những cái một cái hệ thống rất là nguy hiểm. Nói dối, nhờ Chúa bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta không giống như David để có khả năng để ngăn cản những việc xảy ra trong xã hội, nhưng mà các ông là chủ gia đình, mấy má cũng là phụ tá chủ gia đình, hay là có nhiều khi cũng là chủ gia đình luôn, thì phải lo cho bắt đầu training hay là huấn luyện một cái thế hệ yêu mến Chúa từ trong gia đình của mình, thì chúng ta mới có thể trở thành kinh nghiệm xã hội mà chúng ta sống càng ngày sẽ càng khá hơn. Rất buồn một số các ông nam giới hôm nay lập gia đình mà rồi muốn sống đời sống độc thân. Giờ ở sở, giờ đi chơi nhiều hơn là giờ ở với con, với vợ của mình. Có lẽ vì vậy gia đình chúng ta có thể bị lung lay, có thể mối tương giao của chúng ta bị rạn nứt. Mối tương giao mà Đức Chúa Trời đã viết trong Kinh Thánh cho chúng ta những bản đồ về vấn đề trách nhiệm, bổn phận và những điều mà chúng ta chăm sóc gia đình, chúng ta không có lưu ý lắm. Tiếng tốt không thể lan ra từ tấm lòng kiêu ngạo, không thể lan ra từ tấm lòng bị bóp méo. Christy, ông được ngay thẳng. Không thể đến từ một tấm lòng phân vân, divided heart. Và cũng không thể đi đến từ một cái cuộc đời đi hành hạ, vừa theo Chúa, vừa theo ý riêng của mình. Rất tiếc một số chúng ta không cố ý, nhưng mà có thể vô tình thiếu xây dựng cái đời mối tương giao của đời sống gia đình của mình, để thì giờ cho mình mua những điều mình thích mà bỏ rơi những nhu cầu, những tiếng khóc, những tiếng la của những người xung quanh. Và khi gia đình của chúng ta bị nứt ra, tan vỡ, thì chúng ta lại đổi thừa tại sao Chúa không thương mình. Cho nên ở đây David đẩy tới cái điểm sâu nhất trong cuộc đời của xã hội, đó là đời sống gia đình. Và ông khi ông nhận cái trách nhiệm trong lời của Chúa, ông đã viết lên Thi Thiên 101 này nói lên cái quyết tâm của ông. Thì chúng ta bắt đầu xin Chúa biến đổi tấm lòng của chúng ta thì sẽ có hy vọng trong xã hội. Dù Abraham có mấy lần sợ hãi, ông đã nói dối vợ ông là em để ông không bị chết, nhưng mà Abraham sau đó vẫn bám chặt lấy Chúa tuyệt đối. Và những giao ước của ông đối với Chúa Trời, những lời dạy dỗ của ông sau những lần ông bắt đó, ông tuyệt đối vâng lời. Nên dòng dõi của Abraham trở nên được phước. Và ngày hôm nay ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới đều claim, đều tuyên xưng Abraham là tổ phụ của họ. Đó là Hồi giáo, Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Đó là lý do tại sao Jerusalem trở thành một chỗ rất là quan trọng cho những niềm tin trên thế giới. Vì Abraham là người đã quyết tâm bám chặt lấy Chúa trong gia đình của mình. Dù ai có quyết tâm gì đi nữa thì Giô-suê tuyên bố, Giô-suê đoạn 24 câu mấy, 24-25 là nhân ta và nhà ta sẽ phục sự cái kia hoặc giữa ai muốn thờ thần gì thì thần, nhưng mà gia đình của tôi là Giô-suê và nhà tôi sẽ phục sự cái kia hoặc. Gia đình của ông Giốp, nhiều ma quỷ tấn công ông tới tấp, tất cả những tài sản ông bị mất hết và ngay đến sức khỏe của ông cũng bị đe dọa. Nhưng với đức tin quyết liệt, Chúa cũng nói là khó khăn ông có rên, nhưng mà ông không có nói một lời nào phản thường cùng Đức Chúa Trời. Và cuối cùng thì ma quỷ phải lui đi và Đức Chúa Trời đã trở lại phục hồi sức khỏe cho ông là những gì ông đã mất được tại Đồng Nai. Đó là những con người có những quyết tâm đều dính với Chúa, bắt đầu từ đời sống gia đình và tấm lòng của mình. Đại học Harvard năm tháng 12 năm 2010 có bài nghiên cứu liên hệ với gia đình với lại sức khỏe. Và cái bài nghiên cứu này kết luận là người sống trong gia đình thỏa lòng với nhau, liên hệ với nhau cách lạc quan vui tươi thì ít bị bệnh tim. Đúng không? Thì lo lắng hoài thì nó tiết ra những chất cortisol gì đó không biết, thì nó sẽ làm cho tim của các anh chị bị nứt ra và có thể bị đau. Thứ hai, để là người sống trong gia đình được vui lòng khỏa liên hệ với nhau thì ít bị bệnh quên hơn là những người có những mối tương giao là bị bệnh quên là gì? Oh, harmony gì? Nên phải sống với nhau vui vẻ. Bác sĩ Đài dặn là phải cười luôn, dù là có mình cũng phải cười, cười với mình thì mới bớt nứt tim. Cho nên đạo Papa thì cũng nói sau bác sĩ Đài. Câu hỏi kế tiếp, như vậy thì chúng ta làm gì để có một tâm hồn phước hạnh và thế hệ của chúng ta sẽ được ơn lành của Ngài? Trở về mấy câu hồi nãy, tôi sẽ bước đi là ăn ở câu 2, sống trong khôn ngoan, trong đường trọn vẹn. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta biết lời Chúa đó là những lời khôn ngoan. Và câu hỏi trở lại cho chúng ta là chúng ta có đem cái the way của Chúa vô trong đời sống của mình hay không? Nhiều anh chị học lời Chúa nhiều rồi, thuộc lòng khá rồi đó, và bữa nay cũng phải thi Kinh Thánh nữa. Nên xin Chúa giúp cho những lời Chúa của Chúa sẽ thành cuộc đời sống động ở giữa hội thánh Austin và thành phố này. Thứ nhất là chúng ta phải có cái con đường khôn ngoan, cái lời của Chúa. Thứ hai, chúng ta phải nhờ ơn Chúa có cái cách khôn ngoan với tấm lòng hướng về Chúa ở giữa gia đình. Thứ ba là nhờ Chúa xét lại điều mình đang xem gì ở trong gia đình. What we watch, mắt của mình, TV, internet, Và tôi cũng lặp lại một câu nói của một người phóng viên kinh nghiệm lão thành của nước Anh, đài BBC London. Ông tên là Malcolm Margaret. Sau khi ông tin Chúa thì ông nói ngày mà thế giới phát minh ra cái tivi là ngày văn hóa của thế giới bắt đầu đào bộ chung. Và ngày tivi mà pornography cho phép vào trong gia đình mà nước Mỹ ký cái sắc luật đó là ngày đó xã hội của Mỹ đã khai tử. Và bây giờ chúng ta thấy xã hội của nước Mỹ nó rã ra hết. Và nếu có nghiên cứu lại thì đó là cũng vì những cái điều mắt thấy create ra. Thì trong lòng của chúng ta có cái tiềm năng về vấn đề cỏ dại, và đã bao trùm ngập hết tất cả những hạt giống tốt đẹp Đức Chúa Trời gieo vào trong lòng của mình. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong thứ ba, điểm thứ ba là phải coi chừng, phải cẩn thận về những điều chúng ta nhìn. Dĩ nhiên không có ai có thể cản được cái tiềm năng tội lỗi đó. Nhưng mà nếu chúng ta thấy phước hạnh của chúng ta là những người sẽ say no về những điều chúng ta nhìn, thì phước hạnh của Chúa sẽ ban chúng ta lớn hơn là những điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Chỉ có cái cách. Và một người nói ví dụ là có một người bạn ăn rồi cứ đi hết, ăn với người, ăn nằm với người này tới người kia. Và người bạn đó một ngày kia nói là bây giờ tôi cho ông 100.000 Mỹ kim mà tôi thấy ông đi làm quen với một người bạn mà bà con với tôi đó, thì ông sẽ rời không? Ông nói vậy tôi rời. Nói lên cái gì? Nói lên là chúng ta không có khuynh hướng là không có đi theo điều tốt. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn cái điều tốt hơn thôi. Đó là cái khuynh hướng của cái tấm lòng của mình. Nên chúng ta phải cầu xin Chúa giúp cho chúng ta thấy phước hạnh không phải chúng ta cho mình, cho gia đình, mà cho nhiều thế hệ sắp tới. Khi chúng ta quyết định là say no với những sự cám dỗ thì cái sự cám dỗ nó sẽ ngừng lại được. Mới có thể ngừng lại được. Còn nếu không thì cám dỗ nó vẫn sẽ tiếp tục đến con mắt của mình. Nhất là mấy ông you have to nhận diện cái đó một cách. Ban đêm một mình, đó là kinh nghiệm của những ông gọi là man group ngồi đại hợp. Cám dỗ tới với các ông khi nào một mình thì làm việc mệt nhọc, cái thân thể của mình không có cooperate với lại cái ý chí của mình, là we you fail ở trong cái hoàn cảnh. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy lại cái quyết tâm của David để cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa có một quyết tâm. Chúng ta bớt nghe những điều người ta nói về người khác. She, he, her, bà đó, ông đó. Thôi nói mình đi, nói chuyện mình, đừng nói chuyện về cái bà. Xin Chúa giúp cho chúng ta phân chia ra được điều cám dỗ, điều xấu qua lời của Ngài, qua đam mê người chung quanh. Quan tâm công chính cho cộng đồng là gánh nặng trong Thi Thiên 101. Nhưng sự công chính của xã hội phải bắt đầu từ gia đình và từ tấm lòng của chúng ta. Cái câu người ta nói nếu vợ con của người làm chính trị không tin cậy vào ông thì tại sao chúng tôi là người bỏ phiếu tin ông? Đó là lý do sao chỉ còn bây giờ là còn chút xíu trong nước Mỹ là những gì mà những người làm chính trị mà ở gia đình mà bị fail family là từ chức. Còn thế giới là bây giờ là họ chia ra hết rồi. Họ nói chuyện gia đình của tôi không dính gì cái chuyện chính trị ấy. Nhưng mà Kinh Thánh nói để chúng ta fail family là chúng ta không thể làm việc công chúng được. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh của Chúa đòi hỏi chúng ta rất cao về vấn đề đời sống gia đình của mình. Dù rằng những cái việc rất là nhỏ trong phòng thánh của Chúa. chúng ta phải có trách nhiệm nhờ ơn Chúa đối với những người ở trong gia đình chúng ta. Khi ở một người Nhật chia sẻ về sự học của ông về cách làm kiếm, Koto, đây là những cây kiếm về truyền thống của người Nhật. Ông đã chia sẻ là khi ông học và đọc sách nghiên cứu thì ông rất là muốn làm kiếm, và ông tới và ông đi tìm và ông biết là có mấy cái gia đình ở trong nước Nhật là có những kỹ nghệ làm kiếm mà không có truyền dạy, nhưng mà ông rất là muốn học. Và sau đó ông nghiên cứu, ông tới và mấy người đầu tiên, mấy gia đình đầu tiên tới gặp ông xin đi vô để học làm kiếm. Người ta nói du đi vô, bạn đi vô học đây để làm kiếm để bán kiếm tiền, chứ không có vô đây học là không có ý tốt đâu. Nhưng cuối cùng thì ông tìm được gia đình, và gia đình ta đã tiếp nhận ông vô và chỉ cho ông cách làm đi kiếm, rèn kiếm như thế nào. Và ông kết luận là ông thầy của ông dạy làm kiếm, nhưng mà muốn ông là phải có một cái đam mê, tiếng Anh nó gọi là passion to make a sword. Không phải chỉ có học kỹ thuật làm kiếm, nhưng mà phải có một cái lòng đam mê để cây kiếm được mà rèn xong á thì trở thành một cái kiếm rất là nổi tiếng và có giá trị được dùng, những người dùng. Thành ra ông kết luận là ông nói truyền thống sẽ tàn tạ theo thời gian, kỹ thuật cũng không có thể làm được gì, nhưng cái đam mê trong việc làm kiếm phải được truyền đạt qua người học trò của mình. Bởi vì ông tin rằng ngoài cái việc kỹ thuật phải có cái đam mê thì mới có thể truyền đạt được cái kỹ thuật làm kiếm theo truyền thống của người Nhật. Chúng ta nói đến quyết tâm thì chúng ta cũng phải nói đến cái đam mê, passion. Chúng ta hứa chúng ta sẽ làm này cho công việc của Chúa không? Chúng ta có hứa, có đam mê không? Xin Chúa giúp cho chúng ta có tấm lòng quyết tâm, có cái lòng ở trong, thì chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa và theo đuổi cho đến cuối cùng. Nhờ Chúa chúng ta sẽ cam kết sống tháng ngày làm sao để cho mùa tạ ơn thế hệ năm sau chúng ta sẽ có dâng lời tạ ơn về gia đình của mình, về những người trong gia đình của mình. Và chúng ta nhìn thấy những quyết tâm đó của những người con cái của chúng ta để chúng ta cảm ơn Chúa và tạ ơn Ngài. Vì gia đình của những người được phước bắt đầu từ tấm lòng nhờ Chúa hướng dẫn, bắt đầu bằng quyết tâm, bắt đầu từ đam mê liên quan tới việc mình nghe, mình thấy và mình làm ở trong gia đình của mình. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Ở Đức Giê-hô-va tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Và tôi sẽ. Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong mùa tạ ơn ngày có một quyết tâm nhờ ơn của Chúa để vun trồng đời sống gia đình của mình. Và như vậy quý vị đang xây dựng cho một xã hội tốt đẹp sắp tới đầy hy vọng. Chúng ta cùng kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con. Chúng con quá bận rộn, chúng con làm nhiều việc, chúng con bỏ quên gia đình và mối liên hệ với vợ, với con của mình, với chồng của mình. Xin Chúa thăm viếng chúng con, và qua lòng quyết tâm của David với những kinh nghiệm từ Ngài, xin Chúa hướng dẫn gia đình chúng con hôm nay. Sáng nay các ông, các bà, các anh chị em chúng con sẽ cầu nguyện với Chúa. Chúng con sẽ quyết tâm bỏ thì giờ hơn với con, với cái, với vợ của mình, và chăm sóc đời sống tâm linh, tấm lòng của con cái của mình, để trong những ngày sắp tới qua đó Chúa sẽ chúc phước. Và Ngài đã nói Ngài sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ kính mến Ngài. Chúng con tin vào lời hứa quý báu này, cầu nguyện xin Chúa cho chúng con có lòng khao khát và đam mê này. và hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen.